Phật tử niệm Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Hôm nay chúng ta đã sắp sửa rằm tháng 11, tức là còn hơn 2 tuần nữa thì chúng ta sẽ kết thúc năm âm lịch và chúng ta có Tết Nguyên Đán. Thì buổi giảng hôm nay chúng ta sẽ đi vào một cái bài kinh có tên là Kinh Toán Số Mục Kiền Liên. Và bài kinh này sẽ nói lên cái nền tảng căn bản của người học Phật. Hiện tại chúng ta đang học Kinh A Hàm Quyển 3, tức là Trung A Hàm thuộc về Quyển 3. Và trong các phần kinh này thì thầy chọn một số những kinh nó có cái nội dung phù hợp với cái tinh thần tu tập và cái khả năng tu tập hiện tại của các Phật tử cũng như những người xuất gia và tại gia, để chúng ta có thể chia sẻ được cái kinh nghiệm tu tập trong những bài kinh. Và dĩ nhiên có một số bài kinh cái tinh thần tu tập và cái sự dụng công nó cao hơn mà chúng ta không có thể ứng dụng được, thì thầy phải gác lại và để dành cho cái khả năng và cái dịp khác, khi nào chúng ta có đủ chúng ta sẽ nghiên cứu. Cái phần cái bài kinh Toán Số Mục Kiền Liên này đó nó liên hệ đến hai cái vấn đề. Vấn đề thứ nhất là cái người Phật tử tại gia tu tập thế nào để có một cái nền tảng căn bản. Bởi vì thật ra như các Phật tử biết rằng cái việc tu học của người tại gia hoặc là người xuất gia nó không có thoát ra ngoài ba cái lĩnh vực mà lâu nay chúng ta vẫn thường biết được, tức là thân, khẩu, ý. Tức là nếu mà mình điều phục được thân, khẩu, ý hay là chế ngự được thân, khẩu, ý thì chúng ta có thể chế ngự được cái vai trò của tham sân si. Bởi vì từ cái chỗ mà thân, khẩu, ý của chúng ta do không có kiểm soát được, để ba cái nghiệp nó phóng theo các cái dục vọng, các cái tham muốn. Và từ cái chỗ mà dục vọng tham muốn đó tạo thành những cái nghiệp ác khác, tức là tham, sân và si, được gọi là tam độc. Như vậy cái nguyên nhân của con đường đưa đến tham sân si đó là thân, khẩu, vị. Và nếu mà khi nào mà chúng ta có thể, nghĩa là thân, khẩu, ý mà chúng ta có thể kiểm soát được hay là thanh lọc được thì chúng ta diệt được tham sân và si. Nói theo tinh thần của tịnh độ thì khi nào mà tam nghiệp của chúng ta tịnh, tức là Phật độ tịnh, tức là khi nào mà tam nghiệp là thân, khẩu, ý chúng ta thanh tịnh thì ngay lúc đó cái cảnh giới nào chúng ta ở cũng có tịnh độ cả. Nếu mà thân, khẩu, ý của chúng ta không thanh tịnh thì cho dù chúng ta có về cảnh giới Tây Phương hay là cho dù chúng ta ở trong ngôi chùa thì vẫn không có thanh tịnh. Thường thường chúng ta được biết rằng ngôi chùa được gọi là chỗ thiền môn, chỗ thanh tịnh hay là chỗ không môn. Nhưng mà nếu mà một cái người mà mang ba nghiệp, tức là thân, khẩu, ý không có thanh tịnh thì chúng ta ở chỗ nào cũng sẽ không thanh tịnh. Nhưng mà nếu một cái vị có khả năng tu tập cao, kiểm soát được thân, khẩu, ý của mình thì dù cho người đó đang ở ngoài chợ, tức là cái bằng thị tứ, phố phường, buôn bán, người đó vẫn có thể chế phục được thân, khẩu, ý và không có khởi sinh ba niệm ác và tham sân si, thì người đó vẫn được gọi là tu tập. Như vậy cái nền tảng căn bản của Phật học là dựa ở trên con người, dựa trên con người. Và cái đối tượng để tu tập của con người là khống chế, hay gọi là cái bằng khắc phục, kiểm soát được tự thân. Nếu khi nào mà chúng ta có thể khắc phục được tự thân hay là kiểm soát được tự thân, tức là chúng ta đã hoàn chỉnh được cái con đường tu tập. Nếu mà chúng ta hoàn chỉnh con đường tu tập càng nhiều, tức là tự thân chúng ta càng thanh tịnh, càng tốt đẹp, thì cái quả chứng hay là cái thành quả của chúng ta càng lúc càng cao, mà không có dựa vào cái vai trò của hình thức. Tức là không nói rằng chúng ta là tu sĩ hay là cư sĩ, không nói chúng ta là Phật tử tại gia hay là xuất gia, cũng không nói rằng chúng ta tu theo cái đại thừa hay là tiểu thừa hay là trung thừa hay là mật tông. Tất cả điều đó nó không có quan hệ trong vấn đề đó. Nó quan hệ trong ở chỗ đối với cảnh hay là xảy ra những cái tình huống nào mà cái người tu Phật có thể nghĩa là cái bằng gọi là liễu tri, và có thể nghĩa là điều chỉnh được cái nội thân, hay gọi là điều chỉnh được ba cái nghiệp của chúng ta. Đó là nội dung của bài kinh này. Và do cái nội dung đó để mà chúng ta có thể được hiểu được rằng, nếu mà cái quá trình tu tập mà chúng ta hiểu sai lầm, chúng ta cũng có thể đi lạc vào các cái phương hướng. Thì trong bài kinh này có cái tựa là Kinh Toán Số Một Kiền Liên, là giới thiệu là một cái vị cư sĩ tại gia, tức là một cái người đi tu theo, làm một cái tín đồ của cái đạo rất là mạnh ở Ấn Độ, tức là Bà La Môn giáo, hay mình gọi là bây giờ có thể gọi là cái bằng Hindu, tức là Ấn Độ giáo. Thì bên Ấn Độ giáo nó có bốn cái loại vệ đà, tức là bốn cái loại kinh. Trong đó có những cái kinh coi về nghĩa là thiên văn, kinh coi về toán số phong thủy, kinh coi về nghĩa là những cái mật chú, những cái sự cầu nguyện, và một cái kinh nó coi về sự tế tự, tức là nghĩa là gọi là thờ cúng á. Và trong cái nghi lễ tế tự Ấn Độ thì người ta phải nghĩa là giết những cái sinh vật, chẳng hạn như là cái bằng cắt cổ dê hoặc là bò con để mà tế thần, thì đó gọi là cái bộ đó gọi là thuộc về tế tự. Và có những cái loại vệ đà dạy cho cái người nghĩa là học á, là biết toán số, tức là bấm độn thời gian không gian, tính coi năm tháng. Và bây giờ thì cái người của mình thì tính coi về phong thủy, coi về thời tiết, coi về nghĩa là mai rủi đó. Thì cái vị này tên là Một Kiền Liên, nhưng không phải là đệ tử Đức Phật, là ngài nghĩa là Bồ Tát Một Kiền Liên, hay là cái bằng Đại Đức Trưởng Lão Một Kiền Liên, mà đây là cái nhà, một cái nhà toán số cũng có cái tên giống nhau. Thì ở thế gian này thì các vị biết là Ấn Độ tên giống nhau thì nhiều lắm. Tức là bây giờ cả tỷ người thì người giống nhau, giống như mình gọi là có họ vậy, họ Mohammed hay là cái bằng họ gì thì nó sẽ giống nhau rất là nhiều. Cái vị toán số Một Kiền Liên này sẽ đến để gặp Phật để hỏi những vấn đề căn bản, làm thế nào để xây dựng và thành lập cho một cái người tu tập để đạt được cái sở đắc. Và tại sao có những người tu tập như vậy mà không có đắc được, không có đạt được. Cũng giống như là vị này sẽ hỏi một câu liên hệ đến vấn đề là tại sao trong lúc Đức Phật còn có mặt, có chánh pháp, có giáo lý và được sự hướng dẫn tu tập mà có những người không có đắc đạo. Giống như là bây giờ ví dụ như mình nói mình cách xa Phật tới 2500 hơn năm rồi, tức là gần 26 thế kỷ rồi, cho nên mình tu cả trời không thấy ai đắc hết trơn, không thấy ai chứng gì hết trơn, thì cũng còn có lý. Nhưng mà tại sao ngay lúc Phật còn tại thế, ngay trong tăng đoàn của Đức Phật, có những người đã xuất gia và có những người làm Phật tử tại gia mà cũng chẳng chứng chẳng đắc gì hết trơn? Tại sao vậy? Đây là câu hỏi rất là quan trọng. Và cũng đồng thời để các Phật tử thấy rằng là mình muốn biết về phần đó, mình sẽ căn cứ vào cái căn bản nào để mình có thể hiểu được cái giáo lý của Đức Phật và được giải thích trong những tạng kinh nguyên thủy như thế nào. Bây giờ trong cái nội dung kinh chúng ta sẽ tìm hiểu trước khi chúng ta có một số phân tích cái bài kinh này. Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá Vệ, trú trong Đông Viên Lộc Tử Mẫu Giảng Đường. Lộc Tử Mẫu Giảng Đường tức là một cái ngôi chùa, hay mình gọi là giống như là cái thiền viện mình vậy, xây rất là lớn. Có dịp các vị đi Ấn Độ thì các vị sẽ đi thăm những cái chùa, cái nền tảng nổi tiếng của Đức Phật ngày xưa còn lại, giống như là Trúc Lâm Tịnh Xá, Kỳ Viên Tịnh Xá, là những cái ngôi chùa đó là những cái dấu tích vẫn còn lại, tức là thời Đức Phật đã ở đó 1000+ vị tỳ kheo, và có nghĩa là hàng vạn Phật tử, tức là cả 10000 Phật tử tham dự những cái ngày lễ lớn. Thì như vậy bây giờ ở tại cái Lộc Tử Mẫu Giảng Đường này đó, Cái người có tên là Toán Số Mục Kiền Liên này á, sau bữa ăn thong thả tản bộ đến chỗ Phật chào hỏi xong ngồi một bên và thưa rằng: "Thưa Cù Đàm, tôi có điều muốn hỏi, mong nghe cho mới dám trình bày." Đức Phật tức là Thế Tôn nói: "Mục Kiền Liên, muốn hỏi gì thì cứ hỏi, đừng tự nghi ngại." Bây giờ Toán Số Mục Kiền Liên liền bạch: "Thưa Cù Đàm, giảng đường Tử Mẫu, Lộc Tử Mẫu này đó thì được xây dựng dần dần cho đến cuối cùng được thành tựu. Thưa Cù Đàm, cầu thang trong Lộc Tử Mẫu giảng đường này bắt đầu lên một nấc, rồi lên hai, lên ba, lên bốn, tức là xây dựng nền tảng. Chúng mình có một cầu thang phía trước từ cấp 1 cho lên tới cấp tới 14 thì lên tới trên nền chính điện. Như vậy, thưa Cù Đàm, giảng đường Lộc Tử Mẫu này lần lượt theo thứ tự đi lên." Đây là cái cách hỏi người xưa, tức là bắt đầu khi người ta muốn hỏi vấn đề là người ta phải đặt cái nền tảng căn bản để người ta thắc mắc trước, và để cho cái mình gọi là cái nghi vấn không có thể thay đổi. "Thưa Cù Đàm, sự điều phục voi này cũng lần lượt thứ tự cho đến thành tựu." Nghĩa là điều phục một con voi phải có một cái thứ tự của nó. Và nghĩa là con voi muốn điều phục, các vị biết con voi nó lớn vậy, nhưng mà điều phục con voi họ điều phục bằng cái gì không? Điều phục bằng cái gì các vị biết không? Con voi nó lớn vậy nhưng mà người ta không có đánh, không có đập nó đâu, nhưng mà ta có một cái móc rất là nhọn để móc vô cái lỗ tai. Cho nên các vị thấy rằng những con voi mà mình cỡ hoặc mình coi đó, thì đa phần là những con voi nó đều cái lỗ tai nó rách hết trơn à. Bởi vì cái chỗ mà nó nhạy cảm mà nó đau á, của con voi đó là một cái là ở lỗ tai của nó. Cho nên nghĩa là nếu mà người ta nghĩa là bỏ một con chuột nhắt vào ở trong lỗ tai con voi là coi như con voi nó chạy điên khùng cho đến nó chết, nó sợ hãi vậy đó. Con voi nó lớn vậy nhưng nó sợ con chuột nhắt. Tại vì sao vậy? Vì con chuột nhắt nó nhỏ như ngón tay mình mà nó lại chui vô cái lỗ tai, thì một trong nhổ cấm kỵ mình gọi là nhạy cảm nhất của con voi là lỗ tai. Cho nên người ta khi con người đó, cái thông minh con người, người ta tìm hiểu được thì nguyên con voi đó, thì cái người này điều phục con voi đó. Cho nên các vị thấy rằng con voi nó lớn có thể khoảng chừng 5 tấn, mà cái ông mà điều phục mình gọi là cái người này của con voi đó chỉ có 38 kg thôi. Nhưng mà ông điều phục được con voi bằng cách nào? Họ tập luyện và bắt đầu họ có một cái móc nhọn như cái cây móc này nè, và họ móc vào trong cái vành và trong những cái vách của cái lỗ tai con voi. Cho nên bắt nó quỳ, bắt nó ngồi, bắt nó làm gì nó cũng do cái lỗ tai này. Và những con voi mà đi kéo gỗ á, người ta móc đến nỗi là như thầy thường ngày xưa thở Đà Lạt, thầy thấy là toàn bộ cái lỗ tai con voi đều rách nát hết. Là bởi vì nó đau mà nó móc vậy thì nó mới có thể nghe lời. Thì ông này ông nói rằng nếu điều phục một con voi đó thì nó cần phải có một cái móc câu. Cũng như là nếu mà điều phục một con ngựa thì cần phải có cái gì? Cái hàm. Người ta làm một cái hàm thiết. Hàm thiết nghĩa là để cho con ngựa mỗi lần nữa là nếu mà con ngựa nó chạy nhanh mà nó không chịu ngừng á, người ta siết cái hàm một cái là cái con ngựa đứng lại hả miệng lên. Cho nên khi mà các vị thấy là người ta trong phim mình thấy người ta kéo cái cương một cái là con ngựa đứng ngược cái đầu lên, dựng lên hả miệng ra là con ngựa phải thắng lại. Chứ nếu mà không có cái hàm thiết á thì con ngựa đó nó sẽ chạy và không bao giờ chịu ngừng hết. Và đưa đến con đường là cái người cởi sẽ bị nguy hiểm. Chỉ cần là kéo hết dây cương, tức là khi cái dây cương mà nó kéo cái hàm siết nó siết vào cái hàm con ngựa, giống như mình gọi là bóp cái miệng của nó rồi, nó đau đớn đến mức độ nó hả to la thì nó phải thắng dừng lại. Đó là cái nguyên cứu, cái cách mà gọi là điều phục con ngựa. Thì như vậy nếu mà ông nói rằng nếu mà điều phục là sát đế lợi cũng tương tự. Sát đế lợi là những cái dòng họ vua chúa của mình gọi là quan quân ngày xưa của những cái nước cổ của Ấn Độ, ta dùng gọi là dòng họ sát đế lợi, thì phải điều phục, phải tập dượt bằng cung tên, bằng là các cái chiến sự, mình gọi là một cái người làm quan á, võ quan á, thì phải có những con đường của nghĩa là cung tên hay là cái bằng cầm cung hoặc là tên phải chuyên nghiệp. Rồi như vậy các cái phạm chí, các phạm chí là những người tu hành theo Bà La Môn giáo gọi là phạm chí, bởi vì người ta tin tưởng vào một cái vị trời cao hơn cả Đức Phật, đó là trời Phạm Thiên gọi là Praha, cho nên gọi là phạm chí. Phạm chí là những người tu hành phạm hạnh thanh tịnh của Bà La Môn giáo gọi là phạm chí. Thì các phạm chí này cũng lần lượt tự thành tựu, có nghĩa là do bởi học từ kinh thơ, giống như mình nói rằng học từ chương, giống như mấy chú tiểu là bắt đầu phải học từ nhỏ, bắt đầu phải học từ nghĩa là môn này bài kinh này nhỏ nhỏ học lên cho hết. Nếu mà mình Phật học á thì bây giờ một chú tiểu được đào tạo á thì cần phải đào tạo hết các cái môn quay nghi. Rồi đào tạo lên là phải học các cái bộ kinh, ví dụ như là cái bằng kinh thập thiện, kinh nữa là di giáo, cho đến lên bắt đầu chuyển qua kinh tạng của Đại Thừa. Và khi thông qua hết kinh tạng Đại Thừa rồi là phải học cái bằng ngũ phần giới hoặc là các giới luật khi bắt đầu thọ giới. Và sau đó đi vào nữa là nội điển và ngoại điển để thành tựu một cái vị tăng mình gọi là tương đối đầy đủ. Ngày nay đó, khi mà kể cả chúng ta ở nước ngoài thì chúng ta bị thiếu sót vấn đề đào tạo từ căn bản. Cho nên những người tu ở nước ngoài đó thì thiếu cái phần căn bản đào tạo. Kể cả ví dụ như chúng ta có một chú tiểu là chú Huệ Trí, nhưng mà chúng ta không có đào tạo được theo căn bản của Phật giáo Việt Nam được. Tại vì thứ nhất là còn phải đi học ở ngoài, rồi tiếng Việt không thông à, và do vậy nữa là cái căn bản đào tạo cho một chú tiểu, gọi là phạm hạnh của một chú tiểu, cũng không có được đầy đủ. Trong khi ở đây nói rằng nếu muốn đào tạo một cái vị, nghĩa là cái bằng phạm chí đó, là phải được đào tạo từ thở nhỏ, và họ phải học tất cả các kinh thư. Và do vậy cho nên cái vị, nghĩa là mục toán số một Kiền Liên nói rằng, nghĩa là cho nên dù rằng thành tựu nam nữ đệ tử được từ con số 1 cho đến con số 10, 100.000, 1.000.000 đi nữa, thì thưa cụ Đàm, chúng tôi học toán số nhờ toán số mà mưu sinh. Tức là học toán số, mình gọi là cái bằng coi các cái quẻ tử vi này kia đó để mưu sinh, tức là để sống. Họ lấy cái đó, tức là gọi là cái nghề đó, để làm cái chỗ nghĩa là sinh sống của mình. Trong khi đó đối với Phật giáo á, thì đó thuộc về tà mạng. Tà mạng tức là cách nuôi mạng, không có chân chánh. Cho nên trong căn bản á, kinh Di Giáo Đức Phật nói rằng cái người tu theo Phật, đạo Phật á, và những người xuất gia là không sống với tà mạng. Trong đó tà mạng có nghĩa là coi ngày, coi giờ, coi toán số, coi tử vi, coi thiên văn địa lý là đều rơi vào tà mạng, không có chân chánh. Tức là ăn cơm dưới đất mà nói chuyện trên trời, ngó trên sao mà nói chuyện từng cá nhân, thì cái đó nếu vị tỳ kheo nào sống với cái nghề đó được gọi là tà mạng, tức là cái đời sống không có chân chánh. Cho nên bây giờ các vị biết là có nhiều, vừa rồi thầy đi Nam Úc về và đi Melbourne, trong cái khóa tu có nhiều Phật tử hỏi rằng là người tu hành hoặc là các Phật tử có nên tin phong thủy hay là không. Bây giờ các vị có tin phong thủy không? Ở đây ai tin phong thủy đâu, giơ tay lên thử coi. Người Trung Quốc á, gọi là cái bằng tin phong thủy nhiều lắm không? Ngày xưa thầy, cách đây khoảng mười mấy năm thầy có ở Đài Loan, thì người Đài Loan rất là tin phong thủy. Và họ làm cái gì cũng phải căn cứ trên phong thủy hết trơn á. Thậm chí nghĩa là chôn cất hay là nghĩa là làm nhà, họ đều trên cứ phong thủy. Nhưng mà thật ra khi mà cái người Việt Nam chúng ta qua đất nước Úc này rồi đó, thì phong thủy nó trở thành nghĩa là không còn là vấn đề nặng nữa. Bởi vì người Tây Phương, các vị biết rằng người Tây Phương họ không có đặt cái chuyện phong thủy làm đầu. Nhưng mà người Tàu hay là người Việt mình á, cho đến bây giờ cũng còn phong thủy. Rồi thậm chí không biết ngày xưa khi mà làm cái chùa này thì thầy chẳng biết phong thủy phong gì trơn á. Cứ việc nghĩa là đất đai sao thì làm sao mà cho nó nghĩa là giản tiện mà nó tốt đẹp cho ngôi chùa, chứ không có coi cái phong thủy. Nhưng mà cũng có nhiều người nói rằng là nếu mà chúng ta muốn được nghĩa là được bình yên, được tốt đẹp á, thì phải làm gì? Phải coi phong thủy là cái nhà bếp này. Tại vì sao vậy? Cái nhà bếp này bây giờ thì lửa ở trong mà nước ở ngoài, cho nên nghĩa là nó lộn xộn hoài. Không biết có lộn xộn không. Bây giờ nếu mà bây giờ thầy dời cái bếp ra ngoài, đưa nước vô trong á, thì có hết lộn xộn không? Và cũng có nhiều nơi á, thì do phong thủy mà thay vì cửa chùa mở hướng này mà ta đóng lại, không có cho đi nữa. Tại vì đi như vậy thì nghĩa là sẽ tạo thành những cái chuyện bất an. Với thầy thì thầy không có tin cái điều đó bao giờ. Không tin điều đó bao giờ. Không tin điều đó là vì không phải là do mình có một cái gì cả, nhưng mà do mình học Phật, mình phải thâm tín về nhân và quả. Giống như các Phật tử nói rằng nếu mình không có thâm tín nhân quả đó thì các việc làm nào của mình cũng có thể trở ngại. Nếu mình đã không có phước á, mình đã không có phước rồi đó, thì mình ở đâu mình cũng có thể gặp các tai họa cả. Cho dù bây giờ mình ở ngay một cái đất nước an lành, hay là các vị được bảo vệ bằng tất cả các cái sự kiện tốt đẹp nhất á, thì các vị cũng sẽ không có được an lành. Nhưng mà nếu mà các vị có đầy đủ phước báo, nói theo trong kinh gọi là nếu mình chánh báo mình tốt á, thì y báo là những cái gì đi chung quanh mình nó phải tốt, tốt theo. Cho nên phong thủy hay gọi là phương hướng, đất đai, núi rừng, tất cả những cái đó thuộc về y báo. Có nghĩa là nó đã có sẵn rồi. Cho nên các vị nhớ là ngày xưa ở đây là cái bằng ba cái ngôi nhà. Ở phía sau này là cái bằng, cái gọi là cái bếp da của nó là vườn. Ở cái góc nhà bây giờ là nhà tăng, các vị biết là gì không? Người ta nấu rượu, rượu lậu. Rồi người ta bỏ đủ thứ, nghĩa là bình địa, cây, nghĩa là hũ, chai, dơ, không thể tưởng được. Và cái ngày mà mình dọn dẹp để làm cái nền cho cái ngôi chùa này không, là riêng cái phần mà hút rác không ở này á, là tốn 20.000 tiền đổ rác. Như vậy là phong thủy ở đây là sao? Bất thiện. Bởi vì nó hồi xưa đây là con đường này mà các vị, con đường ngày xưa mà nói tới Long Phiêu là ai cũng ớn hết trơn. Và cái khu vực này mà gọi là cái băng mà gọi là năm tê đó, đó, tuổi trẻ thiếu tình thương, là cái băng đó là ở đây là ai cũng ớn hồn hết trơn. Con đường này nó là đến chừng nghe nói rằng thầy muốn lập cái con đường mà mở cái câu chùa bên Long Phiêu, nó trời ơi trời, hết chỗ làm mà. đêm ngay chỗ cửa tử làm cái chùa. Và ngày mà thầy về đây, các vị biết là cái con đường này nó vắng đến mức độ là cái bằng cách đây khoảng chừng 10 năm nó vắng lắm. Lúc mà phá cái nhà để làm cái chùa, phá cái nhà để sửa soạn làm á, tối một mình thầy cái bằng nằm đó để giữ cái nhà đó, tại vì không có ai trơn á. Thiện Hòa tới 7 giờ tối mới tới, dòm nó sao đây vắng quá không có ai hết trơn, không lấy một người nào hết trơn á, mà cái bằng ngủ phải coi cái nhà không có cửa không có nẻo hết trơn á. Không có ai nghĩ rằng là trong tương lai nó sẽ có một cái ngôi chùa như hôm nay. Thì như vậy không phải là do phong thủy, mà do những người Phật tử có tâm Phật, những người mà tu tập có một quyết tâm, và chúng ta có một cái sự tu tập tốt, có một cái sự hành thiện tốt, thì chúng ta sẽ tạo thành một cái chánh báo của chúng ta. Và khi chánh báo của chúng ta có mặt rồi đó, thì toàn bộ y báo sẽ đi theo chúng ta. Cho nên từ một cái chỗ nghĩa là quang tàn, nghĩa là nếu mà các vị coi lại những phim, từ hồi nghĩa là cái bằng những cái lúc mà đào cổng hoặc là đào nền móng đồ, nghĩa là mưa nó ngập lụt, Thiện Lực phải nghĩa là lội xuống ngập tới nửa ống quần để mà cái bằng múc nước rồi, thì những cảnh nó không ai nghĩ đến đó. Nhưng bây giờ hoàn toàn nó thay đổi. Như vậy là do khi mà chúng ta có một chánh báo á, thì y báo sẽ được đi theo. Nếu mà các vị có một cái phước báo đầy đủ rồi đó, thì tự nhiên tất cả các cái gọi là phụ tùng mình, gọi là đi theo của mình, nó sẽ đi theo mình. Mà nếu mà chúng ta đã không có cái phước báo rồi đó, thì chúng ta đi đâu á, chúng ta cũng sẽ thiếu thốn. Ta nói rằng người nghèo đi đến xứ mô thì gì cũng nghèo. Cho nên nhờ mình, những người mà tu Phật có những cái chánh báo rồi đó, thì chúng ta ở đâu á, thì tự nhiên Phật Pháp nó hưng thịnh á. Và không ai nghĩ rằng là từ một cái mảnh đất bình thường chúng ta có thể làm nên một cái già lam huy hoàng. Do cái ý nghĩa này mà thầy không có muốn cho các Phật tử nghĩa là phải tin theo cái từ nghĩa là phong thủy. Dĩ nhiên nếu mà mình chọn được một miếng đất tốt, không có ao hồ sông rạch, có chỗ nào mà nó cảnh nó đẹp á, thì nó sẽ làm nên những cái khung cảnh danh lam thắng cảnh đẹp. Nhưng mà nó không hà cứ hay không nhất thiết rằng đó là phong thủy, tức là cái bằng nó phải đúng hướng đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, thì mình mới có thể sống được đời sống tốt đẹp. Cái việc mà bình an hoặc cái việc hạnh phúc của từng cá nhân là do người ta có tu tập ba cái căn bản như Đức Phật sẽ nói đây, tức là trừ được tham, trừ được thân, trừ được si. Khi nào mà tham sân si được chế ngự bởi thân khẩu ý của chúng ta không còn nữa đó, thì tự nhiên tất cả các cái nguyên nhân khác sẽ tùy thuộc của chúng ta, cũng giống như ngôi chùa vậy. Cho nên nếu mà chọn phong thủy thì không ai chọn phong thủy ở đây được hết. Nhưng mà chúng ta không chọn phong thủy, bởi vì sao vậy? Bởi vì chúng ta tin vào nhân và quả. Khi mà nhân chúng ta đã thiện mỹ, đã tốt đẹp rồi đó, thì quả chúng ta sẽ là thiện mỹ tốt đẹp. Và nếu muốn đạt được cái điều tốt đẹp đó, chúng ta phải chế